Bồ Tát, cái nghĩa đúng là giác hữu tình hay là hữu tình giác. Ngài là hữu tình giác. Hữu tình tức là giác, tức là trí. Như vậy là có trí rồi cũng có đắc, là được đạo. Nhưng mà ở đây nếu mà thấy Bồ Tát có trí thật, có đạt đạo thật, thì cái đó cũng là chưa có cứu kính về cái nhìn của trí tuệ bát nhã. Tại sao vậy? Vì đứng trên cái trí tuệ bát nhã, thấy rằng chúng ta không có một cái gì được. Như hôm rồi tôi nói, bát nhã ta chia ra làm mấy: văn tự bát nhã, rồi quán chiếu bát nhã, thật tướng bát nhã. Bây giờ trở lại cái thí dụ văn tự bát nhã như con thuyền. Có người muốn sang sông xuống thuyền ngồi, ngồi mà nếu không gai chèo, không lấy dầm bơi thì có qua bờ kia được không? Cho nên gai chèo, lấy dầm bơi, đó là quán chiếu bát nhã. Mà từ chèo bơi rồi qua tới bờ, lên bờ được là thật tướng bát nhã. Như vậy chèo bơi là phương tiện hay là chân lý? Là quán chiếu, là trí tuệ. Thường thường người ta nói mình si mê thì dùng trí tuệ để dẹp. Si mê tức là thấy sai, hiểu lầm, thì dùng trí tuệ quán chiếu để dẹp cái si mê đó. Như vậy thì quán chiếu năm uẩn là không ở trong kinh bát nhã này, thì cái quán chiếu đó là dầm bơi, là gây chèo chèo, bơi chèo. Khi chưa qua tới bờ, khi lên bờ rồi thì có bơi chèo nữa không? Lên bờ rồi thì thuyền bỏ lại, chèo bơi cũng ngừng, phải không? Mới lên được bờ. Như vậy thì cái trí quán chiếu đó tới chỗ thật tướng là còn dùng không? Nó cũng hết dùng. Vì vậy mà gọi là vô trí. Vô trí là trí đó là tạm thời, là hư dối chứ không phải là thiệt. Như vậy thì tại cái mê lầm chúng ta, do cái hư dối, nghĩ lầm, tưởng lầm, bây giờ dùng cái trí xét đó chứ đúng là thật, thì cái hư dối nó hết, thì cái trí cũng bỏ luôn. Cũng như hồi nãy thí dụ bệnh, bây giờ đứa nhức đầu thì chúng ta dùng thuốc nhức đầu uống, hết nhức đầu thì thuốc cũng bỏ luôn, phải không? Đến chỗ thật tướng là ví dụ là chúng ta đã lên được bờ, chúng ta đã tự tại, chúng ta đã đến cái chỗ an toàn rồi, thì như vậy tất cả phương tiện không còn dùng nữa. Nhưng mà khi lên bờ rồi là chúng ta được là đắc quả, phải không? Được tức là đắc, đắc quả. Quý vị tu có mong đắc quả không? Chắc ai cũng mong mình tu cho sớm đắc quả, phải không? Nhưng bây giờ tôi nói thí dụ, qua cái thí dụ này nhắc cho quý vị thấy, một con người từ bờ bên này muốn qua bờ bên kia, xuống dưới thuyền rồi gây chèo chèo, thuyền qua tới bờ, lên bờ. Bờ bên này con người đó, lên bờ bên kia con người nào? Bên này là con người phàm, qua bên kia là con người thánh, phải không? Tức là đáo bỉ ngạn đó, qua bờ kia. Qua bờ kia tức là bên này là bờ mê, bên kia là bến giác, hai cái khác. Nhưng mà bến giác đó mình có được hay không? Nếu con người bên bờ này đi qua bờ bên kia, khi được lên bờ thì người bên ban đầu ở bên này và người bên bờ kia, hai người đó là một hay là khác? Một hay là hai? Thì cũng có người đó thôi, phải không? Như vậy thì ở đây mới thấy tới chỗ đó không có cái được. Tại sao? Được là có một cái gì ngoài mình. Tôi thí dụ quý vị đi đường, đang đi đường cái gặp ta bỏ rơi một cái bóp, quý vị lượm cái bóp lên thì gọi là tôi lượm được cái bóp. Cái bóp, được cái bóp là sao? Do ở dưới đất, rơi dưới đất mình lượm, mình bỏ túi mình, bên ngoài đem vào mới gọi là được. Còn cái tu của mình từ mê đến tỉnh đến giác nó không có hai, cho nên không có được. Bởi vậy cho nên người xưa hay nói như nhau dọc mũi ngang mài, lòng phàm lòng thánh khác nhau ngàn trùng. Thì cũng là mũi dọc, cũng là mài ngang với nhau. Hồi mình còn mê là chúng sinh thì cũng là mài ngang mũi dọc, mà nếu tới chừng mình thức tỉnh rồi thì cũng như sao, cũng là mài ngang mũi dọc, chỗ khác gì đâu. Nhưng mà nó khác ở chỗ lòng phàm lòng thánh. Chứ còn con người không có hai. Như vậy thì chúng ta tu, nếu mà nó có một cái gì được thì cái đó bên ngoài đến chứ không phải từ trong ra. Mà chúng ta tu mê là từ tâm mình mê, giác là từ tâm mình giác, bỏ cái mê biến thành cái giác. Giống như một đứa học trò khi mới có 7-8 tuổi cha mẹ đem vào trường thì lúc đó nó là dốt, phải không? Đứa học trò đó là còn đương dốt. Nhưng mà học 5 năm, 10 năm tới 12 năm chẳng hạn, nó ra trường lúc đó nó là sao? Nó là người giỏi, người biết chữ, hay chữ. Như vậy thì đứa dốt và đứa biết chữ đó cũng là một thôi. Rồi cái tâm dốt ngày xưa, bây giờ tâm biết chữ này nó ở đâu lại? Thì cũng ở nó, phải không? Nó không học thì nó không biết, giờ nó học nó biết, cũng từ tâm nó mà ra thay đổi. Chúng ta ngày nay chưa biết tu thì tâm mê lầm, chạy theo ngũ dục, rồi đắm chìm trong ngũ dục khổ đau. Rồi bây giờ quý vị thức tỉnh biết tu, biết ngũ dục là họa, biết ngũ dục là không có đáng gì, không mê nữa, mình bỏ, mình buông, mình không theo, thì đó là mình tỉnh. Mình tỉnh thì mình không có bị kẹt rồi khổ rồi đau. Thì như vậy thì ngày xưa bị kẹt nên khổ đau, bây giờ tỉnh rồi không kẹt không khổ đau, là quý vị được cái gì? Ai cho quý vị cái gì mà được? Ở đâu đem lại? Chứ không có đâu hết, phải không? Chính cái tâm mình chuyển từ cái tâm mê tối thành cái tâm tỉnh giác. Mê tối thì khổ đau, tỉnh giác thì an lạc. Như vậy thì chỉ nơi mình chuyển tâm mình, chứ không có cái gì ở ngoài đem đến mà gọi là được. Nhưng chúng ta bây giờ tu hay thích được quá, phải không? Nghĩa là nói chính cái này đắc cái kia thì ham lắm, rồi nói tu là để đổi cái mê thành cái ngộ, có buồn quá. Đó. Cũng như bây giờ tôi nói đi học, ví vậy cũng vào trường, hai trường dạy như nhau. Mà nếu một trường dạy mà không có thi, nhà trường dạy có thi, thì trường không thi người ta chịu học không? Cũng học 12 năm, ở bên này không thi gì hết, không cấp bằng gì hết. Bên này thì có cấp bằng đàng hoàng, thì người ta chịu đi học cái trường không thi không? Chắc chứ không có cấp bằng ta không vui, phải không? Có cấp bằng ta mới chịu, thì có cái được người ta vui, còn không có cái được thì người ta không vui. Như vậy thì tất cả chúng ta vì sống với cái được, ham được cái này, ham được cái kia, cho nên là chúng ta không đạt được cái chân lý, không thấy được lẽ thật. Bây giờ giả sử tôi nói quý vị thi đậu được cái cấp bằng, được cái cấp bằng đó, rồi cái người học họ cũng học như mình mà họ không thi, họ không cấp bằng, nhưng mà nội tâm họ với mình có ai hơn ai không? Nếu có hơn là hơn cái ngã mạn của mình một chút, phải không? Ta có cấp bằng mi không có, phải không? Thế còn cái biết chưa chắc là đã hơn. Như vậy để thấy rằng cái lẽ thịt, cái chân lý nó nằm ở chỗ chúng ta đổi được cái nội tâm mình từ mê lầm trở thành tỉnh giác. Đó là việc của mình, chứ không phải ở đâu đem đến. Mà không phải đâu đem đến thì không có cái được đó. Vì vậy mà gọi là vô trí diệt vô đắc. Đó là cái hạnh của Bồ Tát. Thôi thế đây hết nghĩ, để dành một kỳ nữa nha.
Nguyện đêm
khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật. Cả tăng ni và Phật tử, hôm nay tôi giảng tiếp phần chót của bài kinh Bát Nhã. Trước khi giảng chánh văn đoạn chót này, tôi ôn lại một chút cho toàn thể nhận thức kỹ, thì đến đoạn kết thúc chúng ta mới hiểu rõ ràng, không có nghi ngờ. Bởi vì phần trước đã nói về cái tánh không của các pháp, gần nhất là cái tánh không của năm uẩn. Năm uẩn tự tánh là không, cho nên khi quán chiếu năm uẩn tánh không rồi thì tất cả mọi người đều qua khỏi khổ nạn, hay riêng về Bồ Tát Quán Tự Tại được qua cái tất cả khổ ách. Chữ không mà tôi nói đã nhiều lần lặp đi lặp lại muốn cho quý vị hiểu, bởi vì thường ở các chùa lâu nay có hai cái lầm lẫn rất là nguy hại. Cái lầm lẫn thứ nhất là nói rằng thà là chấp không, chấp có bằng núi Tu Di, chứ không nên chấp không bằng hạt cải. Rồi ai trì tụng kinh Kim Cang, trì tụng kinh Bát Nhã thì gọi đó là chấp không. Đó là một cái lầm lẫn lớn lao mà chúng ta lâu nay thường hay lầm như vậy. Rồi thêm một cái lầm nữa thì lâu nay cứ nói rằng kinh Bát Nhã gọi là bổ khuyết tâm kinh. Bổ khuyết là bù lại cái thiếu. Mình tụng một bài kinh hay là một buổi tụng kinh, sau buổi tụng kinh rồi nghe rằng những cái lúc tụng chúng ta hoặc là nhảy hoặc là đọc thiếu, cho nên rồi bây giờ cuối cùng phải tụng bổ khuyết tâm kinh lại cho nó đủ. Đó là hai cái quan niệm hết sức là lầm lẫn. Bởi vì Bát Nhã, đây tôi nói Bát Nhã nói về tánh không của các pháp, mà chữ không đó như hôm rồi tôi đã nói, không đó không phải là cái không trống rỗng đối với cái có hiện tại, vì cái không trống rỗng với cái có là do mắt thấy đây là vật, chỗ này là không. Như vậy thì thấy có vật là có, trống rỗng là không, thì cái không mà mắt thấy đây gọi là cái không đối với cái có, mà chấp có là thiệt, chấp không là thiệt, thì nhà Phật gọi đó là biên kiến, tức là chấp một bên, chấp một bên có hoặc chấp một bên không. Vì vậy mà chữ không của Bát Nhã nó không phải ở cái không đối cái có này, mà chữ không của Bát Nhã là không ngay trong cái có, không ngay trong cái có. Cho nên vừa rồi tôi dùng nắm tay để cho quý vị dễ nhớ dễ hiểu. Nắm tay tôi tự nó không có, mà duyên hợp mới có. Như vậy trong khi có nắm tay mà tôi biết thể tánh nắm tay là không, cái tướng nắm tay là cái duyên hợp giả có, phải không? Tánh của nắm tay là không mà duyên hợp giả có, thì cái không đó gọi là tánh không. Ngay nơi cái có mà thấy được cái lẽ không, thấu triệt được cái lý không. Như vậy cái không trong cái có, cho nên trong kinh mới nói rằng sắc tức là không, không tức là sắc, vân vân. Như vậy thì cái không này không phải là cái không đối đãi với cái có mà mắt chúng ta thấy, mà cái không nhìn bằng trí tuệ, bằng trí tuệ từ cái hình thức duyên hợp giả có đó mà chúng ta thấu suốt được cái lý không của nó, cái tánh không của nó. Như vậy đó gọi là không. Như vậy chữ không của Bát Nhã nó không phải là cái chấp không. Vì vậy mà những người nói rằng thà chấp có bằng núi Tu Di, không nên chấp không bằng hạt cải, là họ hiểu cái không là cái không trống rỗng đối với cái có. Hiểu vậy là không phải là cái không của kinh Bát Nhã. Vì kinh Bát Nhã biết rõ các pháp tự nó không có cái thể tánh sẵn, tức là nó không có sẵn một cái hình thức trọn vẹn từ bao giờ, mà nó đợi đủ duyên hợp nó mới có. Thì cái gì đợi duyên hợp mới có? Thì cái đó là tánh không. Có chỉ là giả tướng. Vì vậy mà cái hình tướng thấy có đó là cái hình tướng hư giả. Hiểu như vậy, nhớ như vậy rồi thì quý vị mới qua cái câu này về sau mới thấu triệt được cái lý Bát Nhã. Nhưng bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn hôm trước. Dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Đây là một cái đoạn kết thúc nói rằng vì không có cái sở đắc, không có cái sở đắc, cho nên Bồ Tát, Bồ Đề Tát Đỏa là Bồ Tát y theo cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này, vì y Bát Nhã Ba La Mật Đa này tâm không còn ngăn ngại, tâm vì tâm không ngăn ngại nên không có khủng bố. Khủng bố tức là sợ sệt, xa lìa, điên đảo, mộng tưởng đạt đến cứu cánh niết bàn. Trong này đây không có chữ đạt đến, nhưng mà vì cái thiếu cái động từ cho nên chúng tôi phải thêm xa lìa, điên đảo, mộng tưởng đạt đến cứu cánh niết bàn. Vì ở trước dùng chữ xa lìa là một động từ nhân rời bỏ, rời bỏ được cái điên đảo mộng tưởng, rời bỏ được điên đảo mộng tưởng nên đạt được cái cứu cánh niết bàn. Thì hai phần cụ thể như vậy cho nên chúng ta phải hiểu từ tường tận. Đó là tôi đọc qua, bây giờ từng tự tôi giải thích cho quý vị thấy. Vì không có cái sở đắc, tại sao người tu như Bồ Tát mà không có sở đắc? Bởi vì tất cả chúng ta quen nhìn cái này có, cái kia không. Có là thật có, không là thật không. Có thật, không thật. Cho nên cái có thì mình có được đó, cái không thì mình không được. Như vậy thì chúng ta tu đa số đều thấy có sở đắc, có sở chứng. Nhưng mà Bồ Tát tại sao lại không có sở đắc? Tức là không có chỗ được. Bởi vì cái đắc, cái chứng chỉ là cái phương tiện. Tôi nói thí dụ như những vị tu về hạnh thanh văn, chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Như vậy thì những cái quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đó đều là cái chặng đường của mình đi. Tôi nói thí dụ đây mình muốn đi tới thành phố Hồ Chí Minh là cái mục tiêu chính. Bây giờ mình đi đường bộ, trước mới tới Bà Rịa, tới Bà Rịa rồi bỏ Bà Rịa mình mới tới Long Thành, bỏ Long Thành rồi mới tới Thủ Đức, bỏ Thủ Đức rồi mới tới thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy những cái mà mình tới ngang đó đó là một cái chạm, một chặng đường, chứ nó không phải là cái chú kính, không phải là cái chân thật. Cũng vậy, nếu mà Bồ Tát thấy có một cái gì thiệt thì các ngài mới có cái được. Nhưng mà thấy cái pháp là hư dối, như bữa trước đã giảng, tất cả pháp thế gian như là các cái pháp ngũ căn, ngũ lực, ngũ căn hay là lục trần, cho tới cái pháp tứ đế, thập nhị chân duyên vân vân, đều là không thật. Pháp thế gian căn trần thức gọi là thập bát giới đều là cái pháp hư giả duyên hợp. Thì cái pháp của Phật dạy là pháp xuất thế gian, là tứ đế, thập nhị nhân duyên, là cũng là cái pháp giả lập để mà đưa chúng ta tới cái chỗ giải thoát sinh tử. Khi giải thoát sinh tử thì tất cả cái đó đều cái phương tiện hết. Cho nên trong kinh Phật thường dạy, pháp của Phật dạy như là ngón tay chỉ mặt trăng, như là chiếc bè đưa mình qua sông, phải không? Ngón tay không phải mặt trăng, đưa ngón tay chúng ta nhìn thấy mặt trăng. Chiếc bè không phải mục đích bên bờ kia, nhưng mà nhờ chiếc bè chúng ta qua được bờ đến bên kia. Thì như vậy pháp của Phật cũng là phương tiện. Như vậy thì thế gian duyên hợp hư dối thì pháp của Phật cũng là cái pháp Phật tạm đặt phương tiện để trừ bỏ cái mê lầm cho chúng ta, chứ nó cũng không có một pháp thật. Vì vậy không có một pháp thật thì lấy cái gì gọi là đắc là được? Bởi không có chỗ được, không chỗ được mà sao? Không có chỗ được mà được mới đặc biệt như vậy. Cho nên nói là vô sở đắc cố, dĩ vô sở đắc cố, đó là không gì không có chỗ được. Bồ Tát Y Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm không có ngăn ngại, vì tâm không ngăn ngại nên không có khủng bố. Khủng bố tức là những chuyện sợ sệt, kinh hãi, rồi xa lìa những cái điên đảo mộng tưởng, rồi đạt đến cứu cánh niết bàn. Thì đây tôi giải thích cho quý vị thấy tâm chúng ta hiện giờ có bị khủng bố không? Quý vị có bị khủng bố không? Sợ sệt chứ. Ai khủng bố mình? Chắc là mấy con vi trùng, phải không? Mấy con virus nó khủng bố mình. Ít bữa người này đi khám thấy bị siêu vi B, người kia siêu vi C, dần dần sợ không? Nghe cái mình quán lên thì cái gì khủng bố mình thì chính là vi trùng, chứ không có gì hết. Rồi ở trong đời quý vị thấy một người bệnh còn